Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau hơn 2 tháng nghỉ Covid, tức là tính từ thời điểm được hoạt động lại đó, đã gần 3 tháng rồi mà nhóm trẻ vẫn chưa phục hồi. Vì chỉ có 30 phút thôi, cho nên hôm nay thầy không có nói chuyên đề. Thầy muốn dành cơ hội cho bốn câu hỏi của giới trẻ. Bây giờ bên tay trái 2 câu, bên tay phải 2 câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh là Liên Diễm. Hôm nay con muốn hỏi thầy, con muốn hỏi là tại sao trên cuộc sống này có quá nhiều thứ nó xảy ra với mình, vậy mình nên vượt qua tất cả các thứ đó như thế nào ạ?
Những thứ xảy ra ngoài ý muốn đó, muốn được vượt qua đó thì phải hiểu được có 3 nhóm. Những thứ thuộc quy luật thì cách vượt qua là chấp nhận thôi, vì đó là quy luật. Đối với chúng ta cũng thế, đối với những người khác cũng vậy. Quá khứ, hiện tại và tương lai không khác. Như vậy, không chấp nhận nó là đang tự làm khó chính mình. Trường hợp 2, các nghịch cảnh do mình tạo ra thì vượt qua đó đó thì ngừng việc cung cấp nguyên nhân. Nhân tiếp tục tạo thì quả mới trổ. Thì giờ mình ngưng cái hoạt động nguyên nhân thì quả nó kết thúc. Sáng nay đó, sau khi kết thúc phần giảng cho buổi sáng đó, thì có một thầy giáo nhờ thầy giúp cho phương pháp để vượt qua bệnh mất ngủ. Thầy hỏi thầy giáo Phật tử này đó, hãy cho biết đó, trong các video sau đây đâu là nguyên nhân dẫn đến sự mất ngủ của bản thân? Ma túy. Thể trả lời không. Uống rượu bia quắc thước, trả lời không. Xem tivi quá nhiều, trả lời không. Nghiện internet, trả lời không. Gây gổ vợ chồng mỗi ngày, trả lời không. Bị hàm quan, trả lời không. Bị giáng chức, trả lời không. Bị áp lực trong công việc, trả lời cũng không. Thì hỏi vậy lý do sao bắt cũ? Nó là không biết nữa. Tôi hỏi là bị bao lâu rồi đó? Bị mấy chục năm rồi. Mà nhìn cái tướng khỏe mạnh hơn mắt của mấy chục năm sau tinh. Mất ngủ 3 tháng là vô nhà thương điên rồi. Nghĩa là chúng ta phải xác định được nguyên nhân tạo ra các trở ngại. Mà về phương diện chủ quan, mình là chủ thể tạo ra nó, thì mình phải ngưng lại nó. Không ngưng được thì nó vẫn tiếp tục đến thôi. Trường hợp 3, các nghịch cảnh do người khác tạo ra. Thì có một trường hợp á, nó xuất hiện vài ba lần, có khi đó, nó đồng hành với chúng ta suốt cả một kiếp người. Vấn đề là ai có thần kinh thép á, người đó thành công. Quan trọng hóa các nghịch cảnh. Các nghịch cảnh sẽ ăn hiếp mình về phương diện cảm xúc. Không nghiêm trọng hóa nó, đủ bình tĩnh để phân tích đâu là nhân, đâu là duyên, chúng ta dễ dàng vượt qua được, mà không phải tốn quá nhiều công sức và sự quyết tâm. Cho nên không phải cái gì chúng ta cũng phải dồn hết sức lực vào để đấu. Thầy thường đưa ra cái ví dụ cũng giống như bóng tối đó. Để vượt qua, các bạn chỉ cần bật công tắc ánh sáng, giữ trạng thái ánh sáng, thì bóng tối tự xoay lưng. Dùng vũ lực tấn công tiêu diệt bóng tối trong trường hợp này chẳng những không cần thiết mà còn trở nên ngớ ngẩn, tốn nhiều công sức. Cho nên vấn đề quan trọng đó, xử lý các vấn nạn theo lời Phật dạy đó, bao giờ cũng phải phân tích nguyên nhân. Dĩ nhiên là có người rất dễ dàng tìm ra được dây mơ rễ má của vấn nạn, có người không tìm ra được. Thầy mới kết luận với thầy giáo Phật tử đó, một là anh đến đây để thử tôi, hay là anh nói chưa trúng về cái bệnh lý của mình. Anh mới trả lời với thầy là anh nghe băng giảng của thầy thường lắm, thậm chí còn thuộc luôn nữa mà, thử thầy để làm gì. Thì thầy mới nói là cũng có thể nhận thức anh có vấn đề. Chứ vì tất cả các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ đều phủ định không có cái gì hết, làm sao mà bị mất ngủ, mà nó mất ngủ mấy chục năm mà tại sao tướng vẫn khỏe mạnh cứng cáp. Hỏi một ngày có ngủ được không? Nói là nếu có ngủ được nhiều nhất 30 phút. Như vậy là mất ngủ rồi. Tại vì dưới 40 tuổi thì nhu cầu ngủ vẫn là 8 tiếng. Chúng ta thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân. Như Mỹ đang vật lộn với Covid-19. Việc đổ lỗi cho Trung Quốc trong trường hợp này không giải quyết được vấn đề gì đâu. Và nguyên nhân chính là cái tự do thái quá của người Mỹ. Luật bảo vệ sự tự do thái quá đó đã dẫn đến tình trạng đó, tổng thống nói, thống đốc các quan không nghe theo. Thống đốc các bang ra chủ trương, giám đốc cảnh sát không thực hiện. Chẳng hạn như giãn cách xã hội thì bao gồm giữ khoảng cách an toàn 6 feet tương đương 2 mét, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không có việc thì không ra bên ngoài, Thì đối với dân Mỹ á, đây là vi phạm cái quyền tự do cá nhân tuyệt đối. Nhưng mà đang trong giai đoạn để mà vượt qua đại dịch, chúng ta phải khép lại một số cái quyền căn bản của con người để vì cái quyền được sống chung. 6 ngày qua ở Mỹ mỗi ngày có nhiễm mới trung bình 70 cho đến 78 ngàn người. Và một số tiểu bang phải đóng cửa các hoạt động trở lại. Đang khi đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố không bắt buộc đeo khẩu trang, thì làm sao mà khống chế được cái COVID-19 này được. Thế là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự lây lan vẫn không khóa lại được, không khoanh vùng được, không cô lập được, thì hậu quả cứ tiếp tục xảy ra. Và người dân á, thì không tin vào số liệu của chính phủ. Họ nói rằng là chính phủ đưa thông tin giả, số liệu giả. Người đâu mà bệnh nhiều thế, chết nhiều thế. Thôi cái đó là thuộc là bó tay chấm cơm rồi. Nước Mỹ là cái nước mà họ làm việc rất là bài bản, số liệu công khai rất chính xác. Thì người dân á, thì phản biện ngược lại là các bệnh viện đã ăn rơ với các cái công ty bảo hiểm y tế, medical insurance, để lấy tiền của nhà nước. Nói vậy còn gì để nói nữa, chết thì vẫn cứ chết, ai chết thì cứ chết. Và mới ngày hôm qua đi thử là tất cả các trẻ em trong phạm vi 1 tuổi đó, ta lấy cái mẫu thử là khoảng 100 người hay như thế, quên rồi. Thì thử 100 em là nhiễm hết 100 em. Thì đó là một con số báo động đỏ. Nếu bị thất bại trong việc khoanh vùng các nguyên nhân hoặc là xem thường các nguyên nhân thì quả vẫn phải tiếp tục trổ thôi. Cho nên nếu chúng ta không đủ sức xác định các nguyên nhân dẫn đến trở ngại mà mình đang gặp phải thì nhờ người có trí hơn mình, khách quan hơn mình truy ra được. Mà khi tra được cái nguyên nhân rồi đó, chúng ta khoanh vùng, cô lập nguyên nhân đó, chuyển hóa nguyên nhân đó thì hậu quả sẽ kết thúc thôi.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, con muốn hỏi á, trong quyển kinh Phật cho người tại gia có một bài kinh là tứ niệm xứ, thì cho con hỏi là thiền tứ niệm xứ là dành cho những bậc giới luật nghiêm chỉnh, tâm đã bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, hay là thiền tứ niệm xứ bậc những người nào mới vào tu cũng có thể tu thực tập và có thể thành tựu? Thì cho con hỏi là thiền, cho con hỏi có cần lại thầy.
Đối tượng thực tập bài kinh tứ niệm xứ đó bao gồm người nam, người nữ, ô môi, bê đê, người già, người trẻ, người chính trị, người doanh nghiệp, người trí thức, người bình dân, nghĩa là thành phần nào cũng tập được hết á, cũng tu được hết á. Về cách tu á thì tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta mở được trí tuệ, cho nên phương pháp thiền này còn được gọi là Vipassana, minh sát. Sát là quan sát, mình là sáng suốt rõ ràng, thấu đáo, quan sát chính xác, phù hợp với bản chất của mọi sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta như chúng đang là, không can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan vào tiến trình quan sát. Thì những người nào quan trọng quá ngoại hình, hãnh diện tự hào vào hảo tướng, mặc cảm tự ti vào cái tướng xấu xí, thì nên tập trung quán thân bất tịnh, quán thân vô thừa, quán thân như các tổ hợp, để làm chủ bản thân mình trong các động tác đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín động tịnh của thân. Rồi quán tiến trình làm bị vô thường hóa của thân qua 10 giai đoạn tử thi để vượt qua được, hoặc là niềm hãnh diện, hoặc là mặc cảm tự ti về thân. Quý cô quý bà đó thì chấp về cảm xúc nhiều, thì khi thực tập và quán và làm chủ cảm xúc đó, thì phải biết rõ cảm xúc có ba: cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực, cảm xúc trung tính. Cảm xúc tiêu cực nó gồm có tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, hờn ganh, ganh tị, hơn thua, thị phi, vốn tạo ra các trạng thái vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Nó xoay chúng ta giống như là thủy triều, phải làm chủ đó. Còn cảm xúc trung tính chỉ tồn tại nhất thời, dễ vượt qua. Thay thế cảm xúc tiêu cực bằng cảm xúc tích cực. Như sáng thầy có nói đó, nhớ 5 điều. Khi thực tập hơi thở chánh niệm ra vào, cảm nhận: thứ nhất, mừng vui; thứ hai, hạnh phúc; thứ ba, cởi trói tâm; thứ tư, nhận vô thường; thứ năm, buông xả. Thì lúc đó chúng ta sẽ không chấp lại các cảm xúc tiêu cực ở tâm, cho nó qua như bản chất vốn dĩ của nó. Còn tâm thì có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm chân, tâm vọng, tâm thánh, tâm phàm, tâm quảng đại, tâm hẹp hòi, tâm từ bi, tâm giận dữ, tâm giải phóng, tâm cố chấp, nhân dân. Thì chúng ta giữ lại các phẩm chất cao quý của tâm và các hạt giống tiêu cực, hạt giống phàm nhổ lên, tháo mở nó. Còn làm chủ các pháp thì chia làm hai nhóm: pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Thì trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thực tập tứ thánh đế, bảy yếu tố giác ngộ, nhân dân rất là chi tiết. Các bạn trẻ có thể xem lại quyển Thiền Tứ Niệm Xứ 4 nền tảng chánh niệm của thầy, dạng sách in ấn tống, dạng PDF, dạng sách nói, có đủ hết. Như vậy chúng ta nên hiểu rằng là phần lớn các bài kinh Đức Phật dạy cho mọi nhóm lứa tuổi, mọi thành phần xã hội, tuy nhiên cũng có một số kinh dạy riêng cho người tu. Quyển Kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh, trong đó có bài kinh Tứ Niệm Xứ, là những bài kinh phổ thông cho mọi nhóm lứa tuổi và thành phần xã hội. Thì thầy đã tách riêng thành một quyển độc lập, đó là các kinh về thiền và chuyển hóa, lấy cái bìa màu xanh để tượng trưng cho thiên nhiên hóa, môi trường hóa, để gợi mở chúng ta về sự thực tập và lối sống gần gũi với thiên nhiên, vượt qua mọi căng thẳng, nhiễm ô, bao gồm nhiễm ô không khí, nước, đất và tiếng ồn, để đời sống nội tâm cũng như là thân của chúng ta đó được an lạc và thảnh thơi. Cho nên cố gắng thực tập thiền Tứ Niệm Xứ theo công thức thở 4 thì: hít vào 5 giây thật sâu bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây, thở ra thật sâu 9 giây, nín thở 2 giây. Thì cứ với chu kỳ thở 4 thì như vậy, được 18 lần chúng ta đã hoàn tất được 3 phút thở. và lúc tập á thì tốt nhất là ngồi, nhưng mà vẫn có thể áp dụng trong lúc và thực tập thiền nằm hay thiền đi. Những người đau nhức xương khớp á, thì không nhất thiết phải ngồi ở trên nền nhà mà có thể ngồi trên ghế. Cái cốt lõi của thực tập thiền tứ niệm xứ là mở trí tuệ, chứ không phải chứng tỏ rằng mình có khả năng ngồi lâu. Nên nhớ nha.
Con có một câu hỏi muốn hỏi giùm bạn con, nhưng mà xin giấu tên. Bạn con có một cái vấn đề là sau khi nó học hết cấp 3 thì gia đình nó không đủ điều kiện, cho nên bắt đi làm lao động phổ thông và không có được học như là cao đẳng đại học để mà tương lai sau, cho nên bạn ấy phải đi làm và lo lấy tiền, nó lo ngược lại cho gia đình không có điều kiện. Cho nên con muốn hỏi thầy là có cách nào để mà vừa có thể đáp ứng được cái nhu cầu học của bạn mà có thể là đáp ứng cho gia đình của bạn nữa không? Dạ hết.
Còn có nói tên bạn đó ra, cô không ai biết bạn đó là ai. Vừa đi học vừa đi làm đó không phải là chuyện mới mẻ, nó xảy ra trên toàn cầu. Thầy cũng có một vài học trò là tăng á, đang học ở Mỹ. Mỗi một năm á, phải vay ngân hàng 100.000 Mỹ Kim cho khóa học thạc sĩ, và vừa xong đang chuẩn bị làm tiến sĩ. Cũng phải tiếp tục vay ngân hàng với số tiền như thế. Vì thầy này thì đã có được thẻ xanh và cũng vừa đậu làm công dân của Mỹ, thì cái việc mà vay tiền ngân hàng rất là dễ. Thì để trả nợ cái khoản tiền đó đó thì phải đi làm, tại vì đâu có Phật tử nào phát tâm cúng cái số tiền lớn như thế để cho một tu sĩ đi học đâu, mà cũng không có một cái nguồn quỹ học bổng nào có thể lo được cái số tiền lớn như thế. Làm tu sĩ vừa học vừa đi làm còn được, thì đối với người tại gia vừa đi học vừa đi làm không phải là quá khó. Tuy nhiên vất vả hơn, thì thay vì gia đình nhà khá giả đó thì sinh viên chỉ tập trung vào việc học thôi, nghiên cứu tới đây đến chốn. Còn gia đình không khá đó thì mình vừa đi làm vừa đi học, cái thách đố đó diễn ra gấp đôi. Nhưng nếu khéo quản trị thời gian thì vẫn có thể lay lắc vượt qua được, mặc dù có áp lực, có trở ngại hơn. Thì rất nhiều bạn đã thành công trong vấn đề vừa học vừa làm, thì cái thời gian tốt nghiệp có thể chậm hơn vài ba tháng so với những người chỉ chuyên học và không có làm. Điều quan trọng đó là khi đi làm để phụ giúp cho gia đình, đừng đam mê đến nỗ bỏ luôn việc học. Vì mục đích của chúng ta là để xoay sở chứ không phải là để đi mưu sinh. Và sau khi mà tốt nghiệp rồi, cái cơ hội mưu sinh cao hơn. Cho nên ở phương Tây đó, nó thường có văn hóa ghép year. Dịch sát nghĩa là năm khoảng cách, là sau khi tốt nghiệp một cấp học như là lớp 12 hoặc là một chương trình học như là vừa xong cử nhân hay vừa xong thạc sĩ, thì sinh viên nước ngoài đó được khích lệ không vội đăng ký học khóa học cao hơn đi làm để trải nghiệm coi cái môn mà mình đã học xong đó nó có thích hợp hay không. Nếu thật sự thích hợp thì mới tiếp tục học cao hơn lĩnh vực đó, còn bằng không có thể đổi ngựa giữa dòng. Thì văn hóa ghép gì đó có cái hay, đó là để trải nghiệm, cái cơ hội trải nghiệm nó rộng. nhưng nó có cái dở đó làm cho người ta cứ thay đổi sành sạch. Không thích thì đưa lý do, đưa lý do xong rồi bắt đầu đi học lại cái khác, và cứ như thế dẫn đến tình trạng mất cam kết, mất tính kiên định. Tự do thái quá cũng là một vấn nạn, nhất là tự do ở tâm. Cho nên cứ xem vừa học vừa làm là một cơ hội để vượt qua, cơ hội để chinh phục bản thân mình, miễn là biết cách để các áp lực không trở thành sợi dây chối buộc và tấn công chúng ta về phương diện sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc. Tức là phải biết cách để giải phóng các căng thẳng bằng thể thao, xem hài, thực tập thiền, tương tác xã hội, chứ đừng nên mất hút ở trong vừa học vừa làm đó là có thể thành công. Câu cuối cùng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, mong thầy giải đáp cho thắc mắc con. Giờ tâm con đang ở hai cái trạng thái. Một, con không biết là con mắc vướng kẹt ở cái nào. Một bên đó là hướng nội và bên nhìn vào bên trong thanh tịnh, còn một bên là trầm cảm, chán ghét đối với cuộc đời. Con không biết là con đang vướng kẹt ở hai nào, mong thầy phân biệt giúp con.
Con đang kẹt luôn cả hai. Đang bị trầm cảm mà chọn phương pháp hướng nội là kẹt gấp đôi. Bản chất của sự trầm cảm đó, tạo cho chúng ta các lý do biện hộ để chối bỏ. Cho nên về bản chất đó, người trầm cảm là người đang hướng vào bên trong một cách kiệt quệ, bất lực, trên nền tảng mệt mỏi, trống lỏng, cô đơn, vượt quá sức chịu đựng. Trong chữ Hán trầm có nghĩa là chìm xuống. Ví dụ như là sông sâu 10 mét, mình đang ở trên cái mặt của mặt nước. Bây giờ mình rớt xuống, chìm xuống từ từ, xuống từ từ cho đến lúc mà xuống dưới đáy là chết. Cái hình ảnh xuống đáy của sông đó được xem là tự tử. Còn trầm cảm là cái tiến trình rớt xuống, chìm xuống, lặn xuống. Cảm đây là cảm xúc. Dấu hiệu của trầm cảm bao gồm đang làm, bỏ làm, đang học, muốn kết thúc học, đang giao tiếp, không muốn chơi với ai nữa, thu thúc bản thân trong một căn phòng. Các cái biểu đạt của cơ thể đó lừ đừ, chậm chạp, mệt mỏi, cặp mắt đó, nó đứng đờ ra một chỗ, mất đi sự linh hoạt. Trước đây nói chuyện quy thuyên, bây giờ không nói gì hết á. Thì một số bạn á thì lại chọn phương pháp sai, đó là hướng nội. Đang bị trầm cảm, bản thân của trầm cảm là nó đang xoay vào bên trong một cách tuyệt phẩm, mà bây giờ còn chọn phương pháp hướng nội nữa thì làm sao hết được. Cho nên những người mà bị trầm cảm đến nhờ thầy hướng dẫn thiền, thầy nói là quên thiền đi, bỏ thiền ra đi. Bây giờ phải điều trị trầm cảm trước đã, rồi mới tham gia vào thiền. Thì để vượt qua trầm cảm về thái độ và cảm xúc, nên nhớ đừng cường điệu quá, đừng quan trọng quá, đừng tuyệt đối quá. Xem mọi thứ nó đơn giản thôi, và nhẩm một câu: mọi việc là chuyện nhỏ, không có gì làm cho tôi phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Tôi đủ sức để giải quyết các vấn đề. Tôi rất thoải mái, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Đó là chúng ta nạp vào trong kho tàng tâm đó các dữ liệu tích cực, trở thành hệ thống phòng thủ, trở thành tường thành vững chắc để các cái trầm cảm đó, nó khi nó xâm nhập vào đó, thì đây nó trở thành hệ thống kháng thể đẩy ra, lội ra, mà không phải dùng đến những cưỡng lực. Về thể chất đó, thì phải vận động toàn thân 30 phút mỗi ngày, rồi liền tia hồng ngoại ở sau óc, dùng lòng bàn tay so sau óc mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 1 đến 2 phút, rồi đèn đó, mỗi lần 20 phút, thì máu lưu thông lên não, thần kinh được thư giãn, các căng thẳng được tan biến, mệt mỏi được kết thúc, giúp cho chúng ta tái phục hồi sức khỏe thể chất. Phải tiếp tục tương tác cộng đồng, giao du tiếp xúc ở những nơi đông để không đánh mất chính mình trong cái sự chìm vào tuyệt vọng ở bên trong. Và người bị trầm cảm không nên ngồi nhiều mà phải nên vận động nhiều, càng ngồi nhiều là càng tiêu. Thì lúc đó nhẩm, nếu thực tập thiền là phải thiền đi, đi trong tập thể chứ không phải đi một mình. Bản chất của cảm giác là một sự cô đơn rồi, đi một mình nữa nó sẽ gia tăng sự cô đơn, cho nên phải đi đông, sinh hoạt đông. Nên là muốn hết trầm cảm với tới chủ nhật buổi chiều toàn là bạn trẻ không, các bạn xinh gái đẹp trai. Thì tương tác với những người hân hoan tích cực lạc quan yêu đời thì cái người trầm cảm sẽ được cộng hưởng tích cực vượt qua. Và đó là một vài cái kỹ năng để vượt qua. Nhưng mà quan trọng hơn á, cái gì làm cho mình bị trầm cảm, áp lực chắc. Thì trầm cảm phát xuất từ nguyên nhân nào, phải tháo mở cái nguyên nhân đó thì trầm cảm sẽ dần dần kết thúc. Cho nên các bạn nhớ đừng có lẫn lộn, đang sống trong trạng thái trầm cảm mà mình nghĩ rằng mình tiến bộ, tức là không còn màng cái gì trên đời nữa, bây giờ tôi tiến bộ dữ lắm, tôi tu cao dữ lắm, cái đó là đang đi trong cái sự tuyệt vọng hóa. Phải nhận diện ra vấn đề đó thì chúng ta mới vượt qua trầm cảm được ha. Vì đã hết giờ rồi nên các bạn cố gắng vào trong Google đó, thầy có 5.000 bài giảng riêng về trầm cảm, chắc cũng khoảng 15 bài. Bài dài thì được 7 bài, những trả lời ngắn mang tính tình huống cũng phải là 7-8 câu. Cố gắng nắm vững, bởi vì cơ hội gặp thầy cũng phải là nhiều. Rồi các bạn chịu khó nghe thêm ở trên mạng bằng cách là đánh gõ tên thầy Thích Nhật Từ cộng với từ khóa về chủ đề muốn tìm kiếm trên Google, thì bác sĩ bách khoa Google trong vòng 1 giây sẽ dẫn các bạn đến những đường link về bài pháp thoại đã có. Rất là nhanh, bấm vào nghe. Và muốn nghe mà vượt qua trầm cảm nhanh thì đang nghe với các bạn nên tập dịch cân kinh. Có thể hướng dẫn á, vừa phát tai, vừa quán mình là hoa sen đang nở cười lên, vừa tập vừa cười vừa nghe nữa, mau hết lắm.
Sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.